Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 1
phẩm 10 song yếu 2 cái giá phải trả. Thuở xưa, trưởng giả Tu Đạt mua mảnh vườn của Thái tử Kỳ Đà, rồi cùng xây dựng tinh xá dâng cúng Đức Thế Tôn. Mỗi vị tỉnh Đức Phật và chư tăng cúng dường 1 tháng. Nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp, cả 2 vị thí chủ này đều được chứng đạo. Từ đó, Thái tử Kỳ Đà hoan hỷ trở về trong cung. Mỗi lần trỗi nhạc vui chơi đều trỗi nhạc khen ngợi công đức của Đức Phật. Trong khi ấy, em trai Thái tử là Lu Ly lúc nào cũng ở bên cạnh vua cha. Một hôm, vua Ba Tư Nặc thay y phục giải thô, rồi cùng với cận thần phi tần hậu cung đến tinh xá, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, rồi thành kính nghe kinh. Hoàng tử Lu Ly ở lại bảo vệ ngai vàng, các định thần như A Tát Đà vân vân bày mưu gian với Lu Ly. Xin Thái tử hãy thử đeo ấn tín và đai ngọc của đại vương rồi ngồi lên ngai vàng xem có giống vua không. Lu Ly nghe theo lời sàm tấu, liền mặc hoàng bào ngồi lên ngai vàng. Cả bọn định thần cùng nhau vái lạy chúc mừng: ngài thật giống như bậc đại vương nghìn năm mà Lê Chân mong ước được gặp, sao có thể để Đông Cung chiếm chỗ này được? Ngai vàng này đâu thể ngồi lên rồi bỏ xuống. Nghe lời ấy, Lưu Ly liền dẫn tùy tùng mang gươm mặc giáp đến bao vây và tấn công quan quân của vua cha tại tinh xá Kỳ Hoàng, giết hơn 500 cận thần triều đình, đuổi vua cha không cho trở về cung. Vua và hoàng hậu trốn chạy suốt ngày đêm đến nước Xá Di. Giữa đường đói khát, vua ăn rau rừng nên bị trướng bụng rồi băng hà trên đường chạy nạn. Thế là Lưu Ly nắm quyền, tuốt gươm xông vào Đông Cung giết chết hoàng huynh Kỳ Đà. Vì hiểu được lẽ vô thường nên Thái tử Kỳ Đà không chút hoảng sợ, vẻ mặt an nhiên, mỉm cười vui vẻ, cam lòng chịu chết. Lúc sắp tắt thở, Thái tử Kỳ Đà nghe tiếng nhạc tự nhiên trỗi lên giữa hư không đến đón thần thức của mình. Tại tinh xá Kỳ Hoàng, Đức Phật nói kệ rằng: tạo vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Người làm thiện thường vui, được phước tâm an lạc, nay vui sau cũng vui, làm thiện hai đời vui. Đây là tự giúp mình, hưởng phước càng vui hơn. Sau đó, Lưu Ly liền cử binh chinh phạt nước Xá Di, sát hại những người dòng họ Thích và các bậc kiến đạo một cách tàn bạo vô đạo, đầy đủ 5 tội ngũ nghịch. Đức Phật biết trước vua Lu Ly bất trung bất hiếu, phạm các tội nặng, trong 7 ngày sau sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết. Quan Thái Sử cũng đoán quẻ như vậy. Nghe tin ấy, Lu Ly rất sợ hãi, liền lên thuyền ra giữa biển vì nghĩ rằng: nay ta ở trên mặt nước, lửa làm sao đến được? Nhưng đúng ngày thứ 7, tự nhiên lửa từ dưới nước bốc lên thiêu cháy thuyền, khiến thuyền chìm dần xuống biển. Lu Ly bị lửa thiêu, chết chìm giữa ngọn lửa dữ trong cơn hoảng sợ. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: gieo sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu. Gieo sầu thường buồn lo, gặp tội tâm sợ hãi, nay hối sau cũng hối, làm ác hai đời hối. Làm vậy tự chuốc họa, chịu tội báo khổ đau. Nói kệ xong, Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo: Thái tử Kỳ Đà không tham địa vị vinh hoa, giữ đạo mà chết nên được sanh lên cõi trời hưởng an lạc tự nhiên. Vua Lu Ly cuồng si phóng túng nên sau khi chết bị đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Trong thế gian, tất cả những người dù giàu sang hay nghèo hèn cũng đều phải chịu quy luật vô thường, không có gì trường tồn. Thế nên, bậc trượng phu thà hy sinh tánh mạng để giữ vẹn toàn của báo tinh thần. Mọi người đều kính tin và ghi nhận lời Đức Phật dạy. 3. Hương hoa thơm và tanh hôi. Thuở xưa, một hôm, Đức Phật quán thấy có hơn 70 gia đình Bà La Môn sinh sống tại một ngôi làng phía sau núi Kỳ Xà Quật, có phước báo đời trước đáng được độ. Nên Ngài đến đó thị hiện thần thông. Mọi người chứng kiến hào quang uy nghiêm của Đức Phật đều sinh lòng kính phục. Khi ấy, Đức Phật ngồi dưới tán cây hỏi các Bà La Môn: "Các ông ở trong núi này đã bao nhiêu đời rồi, sống bằng nghề gì?" "Chúng tôi ở đây đã hơn 30 đời và sống bằng nghề chăn nuôi cày cấy." "Các ông tôn thờ và tu theo hạnh gì để cầu thoát đi sanh tử?" "Chúng tôi thờ mặt trời, mặt trăng, nước, lửa, tùy theo mùa mà cúng tế. Nếu có người chết, thì tất cả những người lớn nhỏ trong làng tập hợp khấn cầu cho họ được sanh về Phạm Thiên thoát đi sanh tử." Đức Phật nói với các Bà La Môn: "Tất cả các việc chăn nuôi, cày cấy, cúng tế mặt trời, mặt trăng, nước, lửa hay việc khấn cầu sanh lên cõi trời đều chẳng phải là cách để thoát đi sanh tử vĩnh viễn. Dù cho có phước cao tột thì cũng không qua được 28 tầng trời. Nếu không có đạo trí huệ thì vẫn còn đọa lạc trong ba đường. Chỉ có chí xuất gia tu hành thanh tịnh, thực hành thiền định mới có thể đạt đến Niết Bàn." Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: "Cho chân thật là ngụy, cho ngụy là chân thật, đó chính là tà kiến, chẳng được lợi ích thật. Biết chân thật là chân, rõ ngụy chính là ngụy, đó mới là điều hay. Ắt được lợi ích thật, sống trên đời phải chết, ba cõi không hề an. Chư thiên dù vui sướng, hết phước cũng tiêu tan. Quán sát khắp thế gian, đã sanh ắt phải tử. Muốn thoát khỏi sanh tử, phải tu đạo chân thật." Nghe Đức Phật dạy, 70 Bà La Môn vui mừng hớn hở, hiểu rõ đạo lý, xin làm sa môn. Đức Phật bảo: "Thiện lai tỳ kheo." Ngay lúc ấy, râu tóc của các Bà La Môn tự rụng, tất cả trở thành sa môn. Đức Phật dẫn các tân tỳ kheo trở về tinh xá. Đi được một đoạn, các tỳ kheo lưu luyến nhìn vợ con và đều thoái tâm tu tập. Ngay lúc đó, bất chợt trời đổ mưa, làm cho tâm trạng các tỳ kheo càng buồn thảm hơn. Biết được nỗi lòng của họ, Đức Phật dùng thần thông biến ra mấy chục căn nhà ở bên đường. Mọi người liền vào những ngôi nhà đó tránh mưa, nhưng nhà lại bị dột ướt. Nhân đó Đức Phật nói kệ: "Nhà lợp không được kín, trời mưa nước lọt vào, tu hành tâm không vững, bị dục tình xuyên thủng. Nếu khéo lợp nhà kín, mưa không thể nào dột, nhiếp tâm ý chuyên tu, dục tình không sanh khởi." Nghe Đức Phật nói bài kệ này, 70 sa môn tuy gượng sách tấn nhưng lòng vẫn buồn man mác. Mưa tạnh, mọi người lên đường, thấy trên mặt đất có mảnh giấy cũ. Đức Phật bảo vị tỳ kheo nhặt lên. Vâng lời, tỳ kheo nhặt lên. Đức Phật liền hỏi: "Đây là giấy gì?" Các tỳ kheo thưa: "Bạch Thế Tôn, đây là tờ giấy gói hương. Tuy nay đã bị vứt bỏ, nhưng mùi thơm vẫn còn." Mọi người lại tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, thấy có sợi dây đứt trên đường. Đức Phật dạy tỳ kheo nhặt lên. Vâng lời, tỳ kheo nhặt lấy sợi dây. Đức Phật liền nói: "Đây là sợi dây gì?" Các tỳ kheo thưa: "Bạch Thế Tôn, đây là sợi dây sâu cá nên có mùi tanh hôi." Đức Phật dạy: "Tất cả mọi vật vốn thanh tịnh, nhưng do nhân duyên đưa đến mà có tội phước khác nhau. như người gần gũi bậc hiền minh thì đạo nghĩa sâu đậm, kết giao bạn ngu thì tai ương ập đến. Như tờ giấy và sợi dây kia, gói hương thì thơm, sâu cá thì tanh hôi, dần dần thành thói quen mà không hề nhận biết được. Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: kẻ xấu tiêm nhiễm người, như gần vật tanh hôi, mê muội quen việc xấu, ác hồi nào chẳng hay. Bậc hiền ảnh hưởng người, như gần vật thơm tho, trí sáng quen làm thiện, đức hạnh càng sáng thơm. Được nghe kể lần nữa, 70 sa môn biết nhà cửa là rừng nhơ, vợ con là gông cùm, nên niềm tin càng vững chắc hơn trong đạo giải thoát. Về đến tinh xá, họ chuyên tâm tu hành và đều chứng quả A-la-hán.